nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyền bao ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang giảng ghi tập 36, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm cư sĩ Lâm, Singapore. Cái gì là tâm luân hồi? Không siêu diệt phạm vi tam giới sáu cõi thì gọi là tâm luân hồi. Không biết gì về việc này thì không thể thành tựu. Cho nên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tại vì sao người niệm Phật nhiều như vậy mà người giảng sanh thì quá ít? Thực tế mà nói, rất nhiều người niệm Phật dùng cái tâm luân hồi để niệm Phật, không thể thoát được. Có được lợi ích hay không? Phía trước nói rồi, thiện căn của vô lượng kiếp lại tích lũy thêm một ít. Đây là tích phần. Họ lại tích thêm một ít. Nghe đời này không hữu dụng. Nếu bạn hỏi đến đời nào chúng ta mới có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi, chỉ cần đến lúc nào bạn không dùng cái tâm luân hồi thì liền siêu diệt. Chỉ đơn giản như vậy. Ngay trong đời này chúng ta vẫn dùng tâm luân hồi, đó chính là trong thiện căn của vô lượng kiếp đến nay lại tăng thêm một chút. Chúng ta tích phần lại tích thêm một ít, đời sau vẫn là tiếp tục đọa luân hồi. Làm cái việc này, do đây có thể biết chúng ta vô lượng kiếp đến nay cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai đều không có thành tựu, đều không có xả bỏ tâm luân hồi. Chịu thiệt chính ngay chỗ này. Tâm bệnh phát sinh ở ngay chỗ này. Chúng ta có thể đem tâm bệnh tìm ra được, vì thì rất cừ khôi rồi. Giống như bệnh hại vậy, tìm ra được gốc bệnh. Sau khi tìm ra được, việc quan trọng phía sau phải trừ bỏ đi cái gốc bệnh này. Vấn đề của chúng ta liền được giải quyết. Tuy là đã biết được, nhiều kiếp đến nay chính là bởi vì dùng tâm luân hồi tu tích thiện căn phước đức, không thể nào có được thành tựu. Ngày nay biết được rồi, chúng ta đem tâm luân hồi xả bỏ. Sau khi xả bỏ tâm luân hồi rồi, cái kiểu dáng đó chính là tâm lượng rộng lớn, tầm nhìn rộng lớn, cái nhìn cái nghĩ khắp hư không, khắp pháp giới, không còn nghĩ chính mình, không còn nghĩ đến đoàn thể nhỏ. Cái đạo tràng này của chúng ta chăm sóc toàn cái đạo tràng này không được. Cái tâm lượng này quá nhỏ. Phải có thể xả, phải có thể buông xả. Ở trong lịch sử của chúng ta, thí dụ rõ ràng nhất, Lục Tổ Huệ Năng gặp được Pháp Sư Ấn Tông. Ấn Tông lúc đó là đại thiện tri thức của Lĩnh Nam. Lĩnh Nam là một dãy giới Quảng Đông hiện tại, người đệ nhất trong nhà Phật. Người ta có thể buông xả toàn bộ đều tặng cho Đại sư Huệ Năng. chính mình bái Huệ Năng làm thầy, tự làm học trò. Bạn xem tâm lượng của ông bao lớn, cho nên ông có thể minh tâm kiến tánh. Trong Thiền Tông, lục tổ độ chúng, đó chân thật là đệ nhất, chân thật là không tiền tuyệt hậu. Ở dưới hội của lục tổ khai ngộ minh tâm kiến thánh là 43 người. Trong 43 người này, Ấn Tông là một. Đây chính là nói rõ, bạn có thể nhìn thấu, bạn có thể buông xả thì bạn thành tựu rồi. Cho nên người niệm Phật chúng ta cần phải buông xả tất cả thân tâm thế giới. Thân là thân thể, không nên vì cái thân này mà bận tâm, mà lo nghĩ. Không việc gì. Tâm là gì vậy? Ý niệm, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, buông xả. Thế giới thì sao? Là tam thiên đại thiên thế giới. Buông xả rồi, vậy thì bạn ra khỏi, không có chướng ngại. Tam thiên đại thiên thế giới không thể buông xả, không được. Tâm luân hồi, bạn không thể ra khỏi luân hồi. Tam thiên đại thiên thế giới là phạm vi của sáu cõi luân hồi. Quan trọng, vô cùng quan trọng. Cho nên nói là tin rồi còn phải y giáo phụng hành mới được. Sau khi tin rồi, đạo lý tường tận. Phương pháp rõ ràng rồi, thật làm, không chút do dự. Đây là đại sự nghiệp, đại sự siêu diệt tam giới, ra khỏi sáu cõi luân hồi. Làm cái sự việc này, việc thế gian là việc nhỏ ngoài da, không đáng kể. Tịnh tính, chánh chỉ thật tính, diệt tức thật tướng, cùng sanh thật tướng. Phía trước cùng ý nghĩa của sanh thật tính đều giống nhau. Sanh tịnh tính, hữu tịnh niệm tương tục giả, hữu bất năng tịnh niệm tương tục giả, nải chí nhị tự, bao quát hứa đa, công phu bất đồng chi nhân. Bạn xem câu kinh văn này, thậm chí nhất niệm sanh tịnh tính giả, trong câu này rất nhiều thứ, quá nhiều, quá nhiều. Nhất niệm, cái thời gian này rất ngắn. Thế nhưng công đức không thể nghĩ bàn. Giống như ở ngay trong tối tâm, trước giờ chưa từng thấy qua ánh sáng, đột nhiên giống như ánh chớp xẹt qua một cái. Thời gian tuy rất ngắn, trước giờ không có, bỗng nhiên ánh sáng xẹt qua. Bạn nói xem, thật hy hữu, thật khó được. Nó có một lần thì có lần thứ hai, dần dần nó càng lúc càng dày hơn. Đây là hiện tượng tốt. Như chúng ta ngày nay có thể nói là đồng tu tại tòa đây, thậm chí nhất niệm sanh tịnh tính. Tịnh tính không thể gìn giữ, gìn giữ bạn liền thành tựu, bạn liền thành công rồi. Tại vì sao không thể gìn giữ? Hiện tại khi nghe kinh Kim Cang không tệ, tâm địa rất thanh tịnh, tịnh tính. Vừa tan hội ra ngoài, nhìn thấy thế giới muôn màu thì lại không được rồi. tịnh tính lại không có, lại đi tham thố năm dục sáu trần. Đây gọi là nhất niệm. Từ nhất niệm đến tịnh niệm tiếp nối, trong đây có bao nhiêu đẳng cấp? Tịnh niệm tương tục, cứu cánh viên mãn, là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là pháp thân đại sĩ. Tịnh niệm tương tục, không thể tịnh niệm tương tục. Thời gian có dài ngắn, khác biệt không đồng. Tình hình hiện tại của chúng ta cũng giống như ánh chớp vậy. Ánh sáng xẹt qua thì không còn. Cái này chính là nhất niệm sanh tịnh tính. Cho nên giảng kinh, nghe kinh, chỗ tốt rất nhiều. Bạn mỗi ngày đến nghe kinh một lần, mỗi ngày xẹt một lần ánh sáng. Vậy ngay trong 24 giờ đồng hồ có thể phóng được mấy lần ánh sáng? Rất khó được. Ngày ngày đều phóng, mấy tháng liên tục không gián đoạn, mấy năm liên tục không ngừng phóng, liền biến thành liên tục. Công phu liền thành tựu. Thế nên do đây có thể biết, kinh không thể không đọc, không thể không nghe. Không nghe quyết định sẽ bị ngoại cảnh bên ngoài mê hoặc, sẽ bị cảnh giới bên ngoài dao động. Nguyên nhân ở chỗ nào? Hiện tại sức mạnh mê hoặc bên ngoài quá mạnh. Nếu như nói tôi không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, vậy thành thật mà nói, bạn tuyệt đối là Phật Bồ Tát tái lai. Nếu không phải là Phật Bồ Tát tái lai, bạn làm sao có thể không bị hoàn cảnh bên ngoài mê hoặc? Vậy thì không làm được, nhất định bị mê hoặc. Biện pháp duy nhất bảo hộ chính mình, ngày ngày đọc kinh, ngày ngày nghe kinh. Ngày ngày nghe kinh, không có người giảng. Hiện tại mọi người có phước báo, có băng ghi âm, có băng ghi hình, vậy thì được rồi. Thực tế mà nói, không nên nghe quá nhiều. Một bộ kinh nghe đi nghe lại thì rất tốt. Một môn thâm nhập, nghe quá nhiều quá tạp, không dễ gì nhiếp tâm. Bạn được tâm thanh tịnh không dễ dàng. Một bộ kinh rất có thọ dụng, rất được lợi ích. Lặp lại không ngừng, chúng ta mới có thể thành công, mới có hy vọng bảo hộ chính mình, không bị những sóng to gió lớn của thời đại nuốt chửng đi. Cái này quan trọng. Long Thọ đại sĩ dân: nhất thiết pháp bất sanh, nhi bát nhã sanh, khả kiến nhược phi chân thật dụng công, tịnh tính bất năng đắc sanh. Cái tính này chú trọng ở chữ tịnh. Bồ Tát Long Thọ, ý nghĩa của câu nói này, chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận. Nhất thiết pháp bất sanh chính là một vọng niệm cũng không sanh. Trong tâm một vọng niệm cũng không có, cái tâm này là tâm thanh tịnh. Cho nên gọi là tịnh tính. Dụng công, chân thật dụng công, không gì khác, chính là trừ vọng niệm mà thôi. Đây gọi là chân thật dụng công. Nếu như tâm có vọng niệm, cho dù đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, vọng niệm vẫn tồn tại. Bình thường chúng ta nói vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn còn. Như vậy đoạn ác tu thiện, nếu như nói là từ mặt thô mà nói, quả báo của họ vẫn là ở sáu cõi, cho nên phước báo trời người mà thôi, không thể ra tam giới. Nếu như nói là ý niệm rất vi tế, chưa đoạn, đoạn ác tu thiện, đó cũng là ở thanh văn duyên giác quyền giáo Bồ Tát, không thể kiến tánh. Bởi vì họ không thể kiến tánh, cho nên không thể gọi là chân thật. Các vị phải nên biết, thật thì không phải giả, không phải là vọng. Thật thì không hư, chân thật bất hư, chỉ riêng tâm tánh, đây mới là chân thật bất hư. Cũng chính là chỉ có tâm thanh tịnh là chân thật không hư. Cho nên bên trong có một vọng niệm thì bát nhã không sanh. Cái này chúng ta ở ngay trong Phật Pháp thường hay xem thấy. Thế Tôn thường hay phê bình người tiểu thừa. Người tiểu thừa đối với tam đức mật tạng chính là pháp thân bát nhã giải thoát, họ chỉ chứng được nửa cái giải thoát. Nửa cái giải thoát pháp thân họ không có, bát nhã cũng không có. Tại vì sao A-la-hán, Bích Chi Phật, quyền giáo Bồ-Tát không có bát nhã gì? Chính là họ còn có một pháp, trong tâm của họ còn có vọng tưởng chấp trước. Gọi là hai loại vọng tưởng: nhân ngã vọng tưởng, pháp ngã vọng tưởng. Tiểu thừa, thánh giả, quyền giáo, Bồ Tát không còn ngã chấp, đoạn mất rồi. Pháp chấp thì còn, họ còn có pháp chấp, cho nên nói họ còn có vọng tưởng vi tế chưa đoạn, cho nên họ không có trí tuệ. Cần phải pháp chấp cũng phá rồi. Chính là thường nói phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, trí tuệ bát nhã liền lộ một phần. Phá hai phần vô minh, vậy thì lộ ra hai phần bát nhã sanh, chính là ý nghĩa hiện tiền. Bát nhã hiện tiền, vậy thì chỗ này nhắc nhở chúng ta, chúng ta dùng công. Cái gì gọi là công phu chân thật? Lìa tất cả tướng là công phu chân thật. Trong bổn kinh đã nói ưng vô sở trụ là công phu chân thật, ưng sanh vô sở trụ tâm. Giống như những giáo huấn này, những câu này rất nhiều rất nhiều, đây đều là công phu chân thật. Chúng ta phải ở ngay chỗ này mà lưu ý. Các chi tiết khác chỉ là vấn đề nhỏ, tự nhiên liền giải quyết rồi. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã danh phù hợp với tướng, tu từ căn bản, bắt tay vào từ căn bản. Nhất niệm tương ưng, tức tịnh niệm tương tục chi căn. Tịnh niệm tương tục, tức tùng nhất niệm tương ưng nhi lai. Tương ưng có tánh tướng tương ưng, sự lý tương ưng, nhân quả tương ưng, chủng chủng thâm giải bất đồng. Bên trên nêu ba loại này, mỗi loại đều có cạn có sâu. Bất cứ một pháp nào đều có thể từ ba loại tương ưng này để quan sát. Phía trước nói đến, chúng ta niệm Phật dùng pháp mười niệm. Mười niệm này cùng cách mười niệm của Đại sư Từ Dân vào thời xưa thì không như nhau. Mười niệm của Đại sư Từ Dân là dùng một hơi thở làm một niệm. Ngay trong một hơi thở, Phật hiệu không tính là bao nhiêu. Có người hơi dài, có người hơi ngắn. Dốc hết một hơi gọi là một niệm. Ngài là dạy cho một số người có công việc bận rộn. Thực tế mà nói, không có thời gian để công phu sớm tối. Thế nhưng thời khóa sớm tối ở người học Phật của chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng. Khóa tụng bình thường có hay không không hề gì, thời khóa sớm tối vô cùng quan trọng. Chính vào lúc này bồi dưỡng một loại thói quen, đến giờ đó thì tự nhiên liền sẽ niệm Phật, liền sẽ tụng kinh, liền sẽ niệm Phật, nuôi thành thói quen. Cái thói quen này nuôi thành rồi sẽ khởi tác dụng rất lớn. Ở người niệm Phật mà nói, chắc chắn là giúp ích cho việc giảng sanh. Lâm chung công phu có lực hay không cùng với cái quan hệ này rất lớn. Cho nên thời khóa sớm tối nhất định phải làm. Nếu như thực tế không tìm được thời gian, không có làm công phu, dùng pháp mười niệm của Đại sư Từ Dân, đó là dốc hết một hơi gọi là một niệm. Thực tế ngay cái thời gian này cũng không có. Tôi dạy cho các vị đồng tu, mười niệm là mười câu Phật hiệu. Mười câu Phật hiệu một hơi thì niệm xong rồi. Thời gian này ngắn, dễ dàng tương ưng. Không luận là tánh tướng, sự lý, nhân quả, thảy đều tương ưng. Tương ưng thì công đức không thể nghĩ bàn. Không nên thấy thời gian ngắn như vậy, niệm được ít như vậy. Ngắn cùng ít đều không sợ, chỉ sợ không tương ưng. Không tương ưng chính là bên trong còn có tạp niệm tồn tại. Nếu như không có tạp niệm thì tương ưng. Cho nên trong 10 câu Phật hiệu này, chúng ta gìn giữ không có một tạp niệm nào xen lẫn. Đây là rất dễ dàng làm được. Đây chính là tương lai công phu của bạn thành tựu rồi. Thành tựu chính là tịnh niệm tương tục. Mười niệm này chính là căn bản của tịnh niệm tương tục. Công phu của tịnh niệm tương tục chính là từ chỗ này mà bồi dưỡng ra. Đặc biệt là ở xã hội hiện đại này của chúng ta, mỗi một người công tác đều rất khẩn trương, đều rất bận rộn. Cái phương pháp này không chỉ không chút chướng ngại đối với sinh hoạt đi đứng làm việc của bạn, mà còn có lợi ích rất lớn. Thời gian rất ngắn, nó đích thực làm cho vọng niệm của bạn thảy đều buông xả, làm cho tâm bạn được một chút thanh tịnh. Một chút thanh tịnh này đối với tinh thần thể lực của bạn liền có giúp đỡ rất lớn. Tinh thần thể lực của bạn tốt, đầu óc minh mẫn, đương nhiên bạn làm việc hiệu sức công việc cũng liền nâng cao. Cho nên có rất nhiều chỗ tốt. Đây là nói một niệm tịnh tính. Phía sau nói rõ, thích hiển kỳ cố. Thích chính là giải thích, nói rõ nguyên cớ. Hà dĩ cố, thị chư chúng sanh, vô phục ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng. Phật nói không hề sai. Chúng ta vừa xem thì rất khó hiểu, rất khó làm được. Thế nhưng bạn nghĩ tưởng xem, khi chúng ta dùng pháp mười niệm niệm Phật, mười câu Phật hiệu này, một câu tiếp một câu, chính là tịnh niệm nối nhau. Việc này thời gian không đến một phút. Bạn thử xem có tương ưng với câu này hay không. Mười câu này A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tiếp theo đích thực bốn tướng ở ngay trong đó không có. Lìa bốn tướng rồi, pháp tướng, phi pháp tướng cũng lìa rồi, cùng trên kinh nói liền tương ưng. Tương ưng mới là công phu chân thật. Thử thị chánh diện, thích sanh tính, đắc phước chi cố. Hà dĩ năng sanh tịnh tính, hà dĩ năng đắc phước. Tu thị trừ khước, phân biệt tâm phương cả. Chúng ta ngày nay chỉ riêng ở ngay trong mười niệm thể hội được. Ở ngay trong mười niệm quan sát được, chân thật là có tương ưng. Đây là tịnh tính. Sau khi tâm thanh tịnh sanh khởi, pháp mười niệm này thì vĩnh viễn sẽ không gián đoạn. Một ngày 9 lần, một lần cũng không gián đoạn. Bạn xem, thời quá sớm tối một ngày chỉ nhắc nhở 2 lần, sáng sớm một lần, buổi tối một lần. Pháp mười niệm này là một ngày chín lần. Thời gian cách nhau rất ngắn, qua một thời gian lại nhắc nhở một lần. Cho nên trên thực tế, cái hiệu quả này lớn hơn hiệu quả của hai thời công phu sớm tối. So với tu các pháp môn khác thật lớn, lại không chướng ngại công việc. Cái phương pháp này tốt là tốt ngay chỗ này. Tâm thanh tịnh liền được phước. Người thông thường không hiểu được cái gì gọi là phước đức, cho rằng phát được tài, làm được quan to thì có phước rồi. Cái quan niệm này là sai lầm rồi. Đây là trong Phật Pháp gọi là điên đảo sai lầm. Thấy sai rồi, phải quấy thấy sai rồi, lợi hại thấy sai rồi. Không phải phước xem thành là phước, phước báo chân thật thì không cho rằng là phước. Tâm thanh tịnh là phước. Ở trong kinh điển, Phật Bồ Tát tuy là vì chúng ta nói ra, mà trên thực tế chúng ta rất không dễ dàng mà thể hội được, bỗng chốc cũng không dám thừa nhận. Hạnh phúc, an lạc, chân thật, chắc chắn là không phải từ hưởng thụ vật chất. Từ ngay trong vật chất hưởng thụ được an vui, giống như cái gì? Kích động cảnh giới từ bên ngoài, lìa khỏi ngoại cảnh, lạc liền không còn. Cần phải có cảnh giới bên ngoài để kích thích, thì bạn liền được vui thích. Cái tình hình này giống như hút bạch phiến. Cho nên các vị liền biết được, vui thích của hưởng thụ năm dục sáu trần chính là hút bạch phiến. Bạn mới biết được cái giá phải trả là đem tánh mạng của mình đổi được, được một khoái lạc nhất thời. Các vị rất bình lặng mà tưởng tượng có giống như vậy không? Phật nói với chúng ta an vui chân thật không cần cảnh giới bên ngoài. Cái an vui đó từ trong nội tâm sanh ra, giống như nước ngầm vậy, nó tự nhiên trào phúng lên thì pháp hỷ sung mãn. Cái an vui đó vì sao có được? Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ có an vui gì? Sanh trí tuệ, sanh bát nhã. Họ vì sao mà không an vui? Tâm phàm phu chúng ta không an vui bởi vì sanh phiền não. Chư Phật Bồ Tát tu hành, người có công phu, họ tâm địa thanh tịnh, sanh bát nhã, sanh trí tuệ. Đây là chân lạc. Đó mới gọi là chân thật có phước. Người có phước trong tâm sanh trí tuệ, thật an vui, đó là có phước báo. Đây là nói rõ tiêu chuẩn của thánh nhân cùng phàm phu chúng ta không như nhau. Chính là tiêu chuẩn của khổ vui đều không như nhau. Phàm phu chúng ta làm gì có lạc, ngày ngày cũng như nói là đang phục độc, ngày ngày đang chích độc phẩm, vậy thì có gì an vui? Cho nên thật an vui phải lìa tâm phân biệt. Các vị nghĩ xem, tâm phân biệt không còn thì chấp trước đương nhiên không còn. Trước có phân biệt mà sau mới có chấp trước. Chấp trước là phiền não, phân biệt là vọng tưởng. Vọng tưởng không có thì làm gì có chấp trước? Đương nhiên phiền não thì đoạn rồi. Đây là đạo lý nhất định. Phân biệt vọng tưởng ký trừ, vô phục ngã nhân chúng thọ tứ tướng. Bốn tướng này đương nhiên cũng không còn. Bốn tướng là từ trong phân biệt mà ra. Lìa khỏi phân biệt, bốn loại tướng này đều không còn. Chư chúng sanh thì chỉ các cá tu công bất đồng chi đại chúng. Trên kinh văn là chư chúng sanh, chữ chư chính là nhiều chúng. Lìa bốn tướng, từ phương diện thô thiển rõ ràng mà nói, sơ quả tiểu thừa thì lìa rồi, lìa được cạn. Đại thừa thỉ giáo Bồ Tát lìa được sạch sẽ, cũng chính là bốn quả bốn tướng của tiểu thừa. Bích Chi Phật Quyền Giáo Bồ Tát các ngài cũng lìa rồi. Lìa được như thế nào? Rườm rà lôi thôi, không được hết sạch loại tình hình này. Do đó phân ra rất nhiều đẳng cấp, cho nên gọi chư chúng sanh, họ vẫn chưa lìa được sạch sẽ. Đây là công phu không như nhau, phải từng loại mà tu. Cách nói này chỉ sợ các vị đồng tu không thể nào cụ thể thể hội được cái ý nghĩa này. Chúng ta lại nêu ra thí dụ nói thì mọi người dễ hiểu. Thí dụ tham sân tập khí của chính chúng ta rất nặng. Tham tài, tham danh, tham sắc. Hiện tại chúng ta tu hành giác ngộ rồi, tài không tham rồi. Đây là một trong chúng sanh. Cái này đoạn dứt rồi. Thế nhưng danh sắc còn tham, đây gọi là không được sạch sẽ. Cái mà bạn tham rất nhiều, mấy mươi loại, mấy trăm loại, mới lìa khỏi mấy loại, còn có rất nhiều chưa xả hết. Chính là tình hình như vậy. Bởi vì cái này liền phân ra rất nhiều đẳng cấp. Chư chúng sanh, ý nghĩa của chữ chư chính ngay chỗ này. Tứ tướng không, tức ngã chấp không. Ngã chấp phá rồi, phá được ngã chấp rồi, liền chứng quả A-la-hán, liền có năng lực siêu diệt sáu cõi luân hồi. Phi pháp tức thị vô tức thị không, đây là phi pháp tướng. Diệt vô phi pháp tướng thì không diệt không. Xả hết có rồi, không chấp trước. Không cũng không chấp trước. Không không cũng không chấp trước. Đây là người xưa gọi là cùng không triệt để. cố danh thắng nghĩa không, hữu danh đệ nhất nghĩa không. Trong Phật Kinh cũng gọi cái cảnh giới này là chân không. Chân không cùng diệu hữu là một, không phải hai. Không hữu, không hai. Đây là dạy chúng ta chỗ chân thật. Bắt tay vào dụng công. Chỗ thọ dụng chân thật, dụng công. Cảnh giới chân thật, dụng công. Chúng ta tường tận rồi, tự nhiên ở ngay trong quá trình tu hành liền có thể sanh tâm hoan hỷ, chân thật được pháp hỷ, biết được chính mình công phu ngày ngày có tiến triển. Vọng tưởng phiền não ngày ngày giảm ít. Thanh tịnh trí tuệ ngày ngày thêm lớn. Đây là phước đức chân thật, cũng là phước báo chân thật mà trên Kinh Kim Cang đã nói. Được phước. Ngã pháp nhị chấp, do phân biệt nhi khởi giả thô, thường hữu câu sanh ngã pháp nhị chấp. Tùng khởi tâm động niệm, nhi lai đích vi chấp. Đây là lại quan sát sâu hơn một tầng. Vọng tưởng chấp trước đều có hai loại tình huống. Từ phân biệt mà sanh chính là sáu căn của chúng ta đối với cảnh giới sáu trần. Khởi tâm động niệm, sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, từ ngay chỗ này mà sanh, cái này là tướng thô. Phía trước nói ngã nhân, chúng sanh, thọ giả, pháp tướng, phi pháp tướng đều thô. Đối với người sơ học của chúng ta mà nói, chúng ta rất dễ dàng quan sát được, rất dễ dàng thể hội được. Ngoài ra một loại không cần đối với cảnh giới bên ngoài, chính mình sẽ sanh ra những phiền não này. Cái này thì vi tế. Cái chấp trước vi tế này không phải một đời này, tập khí nhiều đời nhiều kiếp. Giống như buổi tối chúng ta đi ngủ nằm mộng vậy, trong mộng thấy được cảnh giới. Sáu căn chúng ta không tiếp xúc được cảnh giới bên ngoài, hiện ra nhiều cảnh giới như vậy, đó đều là tập khí ngay trong đời quá khứ. Cho nên cái cảnh giới đó thì vi tế. Còn có cái càng vi tế hơn cái này. Ở trong mộng cũng không thể hiện ra. Làm sao nó có thể hiện ra? Có sức định. Ngay trong thiền định sâu thẳm cũng sẽ hiện cảnh giới. Đó chính là cực kỳ vi tế. Cái này gọi là câu sanh ngã pháp hai chấp. câu sanh chính là vô thị kiếp đến nay. Tập khí không cần phải học, không cần có người dạy, tự nhiên liền sẽ khởi hiện hành. Tham sân si chính là như vậy, không cần phải dạy. Bạn xem trẻ nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, rất nhỏ, chỉ mới 6-7 tháng tuổi. Trẻ nhỏ hiện tại không giống như ngày trước. Trẻ nhỏ hiện tại 6-7 tháng tuổi, bạn tỉ mỉ mà quan sát, chúng đã có tham sân si rồi, thì đã xem thấy ra rồi. Không như ngày trước, trẻ nhỏ ngày trước thành thật mà nói, phải đến 2-3 tuổi về sau chúng mới có. Chúng không biết tham sân si, cái giai đoạn đó gọi là thiên chân. Người thời trước lúc đồng niên, thời gian thiên chân giữ được rất dài, giai đoạn này tương đối dài. Hiện tại thì không được. Hiện tại làm người thật đáng thương. Bạn xem mấy tháng tuổi liền khởi tham sân si mạng rồi, liền khởi tham sân si rồi. Do nguyên nhân gì? Trong nhà bạn đều có truyền hình. Bạn không nên cho là chúng không hiểu. Chúng mỗi ngày dán mắt vào truyền hình, ở nơi đó đem phiền não nhiều đời nhiều kiếp của chúng thảy đều dẫn khởi ra. Đây chính là nói rõ hiện tại đã không còn thiên chân. Thiên chân lan man không còn. Cho nên nghĩ đến chỗ này, người không thể làm, lần sau nếu như làm người, ngày tháng thật không dễ qua rồi. Người thời trước đây đầy thiên chân, có thể làm. Người hiện tại không thể làm. Xem qua trẻ nhỏ hiện tại, thực tế là đáng thương. Sinh ra vẫn chưa đến mấy tháng, phiền não liền khởi hiện hành. Khi hai đứa bé cùng ở chung với nhau, bạn cho cục kẹo, chúng sẽ tranh giành. Tranh không được thì sẽ khóc. Tham sân si hoàn toàn biểu hiện ra rồi. Cái này không có người dạy chúng. Đây gọi là câu sanh phiền não. Chúng ta từ ngay chỗ này có thể quan sát ra được. Đây là vi tế. Chúng ta muốn đoạn, trước tiên phải đoạn từ thô. Từ thô đoạn đến tế. Tế chấp nhất định phải dùng công phu để đoạn, sức định mới có thể phục được. Cực kỳ vi tế, phải dùng trí tuệ để quán chiếu. Vậy thì được. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, cái vấn đề đó mới chân thật được giải quyết. Sức định phục được nó, cái đoạn đó gọi là phục đoạn, không phải diệt đoạn. Thực tế mà nói, trong Kinh Đại Thừa của chúng ta nói rõ, cái gọi là diệt đoạn chính là chuyển biến. Sau khi chuyển biến, phiền não chấp trước chân thật không còn, biến thành trí tuệ vô thượng, chuyển phiền não thành bồ đề. Bồ đề là trí tuệ chân thật. Chúng ta xem tiếp chú giải phía sau. Thì nhân phân biệt ngã chấp dĩ trừ. Thì nhân chính là phía trước đã nói, thị chư chúng sanh. Những thị chư chúng sanh này đều là chăm chỉ nỗ lực tu học pháp môn Bát Nhã. Phân biệt ngã chấp đã trừ, tham sân si tuy dị khứ tận. Tướng thô của phân biệt ngã chấp lìa khỏi rồi. tướng thô xả bỏ rồi. Thế nhưng tham sân si vẫn chưa đoạn sạch sẽ, đã rất mỏng rồi. Loại cảnh giới này chúng ta có thể thể hội được, chính mình có thể quan sát ra được. Đối với hưởng thụ năm dục sáu trần, thế gian cái ý niệm này đã tan nhạt rồi. Cái công phu này chân thật tiến bộ. Có một cái quan sát rất rõ ràng. Thí dụ ngày trước, xem thấy món đồ mới, sản phẩm mới, vừa thấy thì tâm liền ưa thích, phải mau mau mua mới được. Hiện tại xem thấy dường như là rất tan nhạt. Có hay không có cũng không hề gì. Cái ý niệm muốn mua, hy vọng có được đã giảm nhẹ rồi. Bạn biết được đây chính là công phu tu hành của bạn có tiến bộ. Mà không phải nói ta mỗi ngày đọc kinh bao nhiêu, niệm chú bao nhiêu, lạy Phật bao nhiêu. Không phải vậy. Đó không phải là gọi là công phu. Từ ngay trong đời sống của bạn, bạn đối với hưởng thụ của năm dục sáu trần đạm bạc rồi, phân biệt chấp trước đối với tất cả pháp đã tan nhạt rồi. Đó là công phu chân thật. Đây là không thể không biết. Nếu như hiểu sai đi ý nghĩa, cho rằng ta mỗi ngày đọc bao nhiêu kinh, đọc bao nhiêu chú, đó mới gọi là công phu chân thật, bạn đã sai lầm ở trên quan niệm rồi. Chân thật muốn trắc nghiệm công phu của bạn cũng sai phương hướng. Kết quả có được hoàn toàn không phải đúng với cái cần tìm. Cho nên công phu chân thật chính ngay ở trong cuộc sống. Xem thử tâm tham có phải là giảm ít đi, lại kiểm điểm qua tâm sân hận có phải là giảm ít hay không. Về trước thấy sự việc này cũng không vừa mắt, thấy người kia cũng không vừa mắt, hiện tại xem thấy đều có thể thông qua được. Không giống như trước đây ghét bỏ như vậy. Đây chính là sân nhuế của bạn đã buông xả rất nhiều. Lúc trước không rõ ràng đối với xử lý, mê mê hồ hồ, ngu si. Hiện tại rất rõ ràng, rất tường tận đối với tất cả xử lý, ngu si giảm ít đi rồi. Công phu tu hành phải từ chỗ này mà kiểm điểm, mà quan sát. Chúng ta có phải có tiến bộ? Đây đều là nói công phu chân thật. Trước tiên phải tan nhạt, sau đó dần dần hoàn toàn có thể làm đến không động tâm. Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần bên ngoài có thể làm đến không khởi tâm, không động niệm. Vào lúc đó thì chúc mừng bạn, bạn liền được tam muội rồi. Tam muội cũng là được từng phần. Mắt thấy sắc, ở trong sắc trần không khởi tâm, không động niệm, nhãn căn của bạn được tam muội. Nhĩ căn chưa được, nhĩ căn cũng có lẽ còn ưa thích nghe một chút gì đó thì chưa được. Đây là tính từ mỗi căn, từng căn từng căn mà tính. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần đều không khởi tâm, không động niệm thì chân thật đạt được tam muội. Được tam muội thì có thọ dụng. Người niệm Phật phải là được tam muội. Đây gọi là niệm Phật tam muội, quyết định được sanh, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. liền ổn định vững vàng, chân thật đạt được bảo chứng. Cho nên vẫn phải dùng công tiếp, công phu không thể dừng lại ở đây, phải nỗ lực, phải tinh tấn, cần phải biết. Chưa đến thành Phật thì công phu vẫn chưa viên mãn. Cho nên Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn phải dùng công. Nếu không thì một phẩm sanh tướng vô minh của họ không thể phá được. Có Như Lai phá sanh tướng vô minh mà không phá, vậy thì được. Chỉ sợ là bạn chưa có năng lực để phá. Bạn phá không được, vậy thì không được. Đó chân thật là Bồ Tát Đẳng Giác. Có năng lực phá mà không phá, đó là Như Lai thừa nguyện tái lai. Vậy thì không như nhau. Rất nhiều Bồ Tát Đẳng Giác đều là thừa nguyện tái lai. Nói rõ, họ có năng lực phá, họ không phá. Xem tiếp điều phía sau. Đản kiến chư tướng, tức trước hữu. Đản kiến phi tướng, tức trước không. Kiến chư tướng phi tướng, tức nhị biên song dung. Tức vô tướng, vô bất tướng. Đắc kiến bảo tướng, cổ dần tác kiến Như Lai. Kiến Như Lai cố đắc như thị vô lượng phước đức. Những lời nói này đều là dạy chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày làm thế nào để dùng công.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.